lặng thầm, ta đặt xuống một loại hạt. Hạt của nguyện lực, hạt của khát khao, hạt của thét gào, đòi sống một cuộc đời duy nhất mà bạn chưa dám sống. Các bạn thính giả thương mến, chào mừng các bạn quay trở lại với series Thay Lá Mùa Đông. Đây là series podcast mà Phương làm để hỗ trợ cho cộng đồng trong mùa chuyển dịch khó khăn, đồng hành cùng nhau trong việc đúc rút bài học, chiêm nghiệm và cùng nhau lui về hàm dưỡng lại thân tâm trí của mình. Các bạn ơi, còn chưa đầy một tháng nữa là sẽ bước sang năm mới 2024 rồi đúng không? Mùa chuyển dịch vẫn đang diễn ra, nhanh, chậm thì tùy mỗi người và hành trình của mỗi người. Không biết là trong giai đoạn này thì các bạn để ý cái điều gì nó đang cựa quậy ở bên trong mình, nó đang rất là chờ mong để được chuyển mình trong cơ thể vật lý, trong cảm xúc, trong những cái thay đổi diễn ra ở đời sống này. Nếu có thì các bạn chia sẻ với Phương nhé. Phương đang hình dung những cái gì mà thay đổi ở bên trong chúng ta giống như những hạt đậu đang cựa quậy trong lòng đất chờ mở vỏ. Phương thì đang chuẩn bị bay đi Ấn và nhìn lại ngày này năm xưa theo cái memories của Facebook ấy, thì Phương nhận ra rằng cứ 5 năm một lần thì mình lại có một chuyến đi Ấn vào mùa đông lạnh giá. Cái lần đầu tiên là cách đây 10 năm rồi, từ lúc Phương còn là sinh viên và có dịp đi một cái chuyến đi mang tính chất ngoại giao, giao lưu giữa Ấn Độ và các nước ASEAN. Thì đấy là một cái chuyến đi nó rất là hướng ngoại, mang tính chất ngoại giao mà. Mặc dù rất là sung sướng về mặt được tài trợ, được đi vé máy bay hạng sang, ở khách sạn 5 sao, ăn nhà hàng, vân vân. Nhưng mà Phương nhớ là đó là cái chuyến đi đầu tiên mà Phương được trải nghiệm cảm giác rất là cao cấp nhưng đồng thời cũng rất là trống rỗng. Phương không hiểu sao là khi mà mình đứng trên cái tầng thượng của khách sạn 5 sao và lúc đó trong lòng mình dâng ngập một cái nỗi niềm nó man mác, nó cô đơn lạ lùng. Và lúc đấy mình còn rất là trẻ, không có cái vấn đề gì khó khăn ở trong cuộc sống cả. Cho nên mình cũng không thực sự hiểu là không có gì sai cả, mà tại sao mình lại cảm thấy trống rỗng đến thế. Rồi sau đó thì mọi thứ nó trôi qua và Phương bị cuốn theo những cái hoạt động của đoàn thể, cho nên mình không còn nghĩ về nó nhiều nữa. Nhưng cái trải nghiệm của thời kỳ đầu đó nó cho Phương biết một cái kết luận mà sau này Phương thấy rất là biết ơn vì mình sớm có cái kết luận đó. Cái kết luận đó đơn giản là sung sướng và sang trọng không đồng nghĩa với cái việc là mình sẽ trở nên hạnh phúc. Thì bẵng đi sau đó, cách đây 5 năm thì Phương có một cái chuyến đi Ấn thứ hai, là vào khoảng tầm năm 2018, vào cái thời gian mà mình đang dần chuyển sang nghề health coach. Và cái chuyến đi này nó theo hướng hướng nội nhiều hơn, mang tính cá nhân hơn, do lựa chọn của chính cá nhân Phương. Thì về mặt vật chất thì Phương rất là tiết kiệm. Phương ăn ở bụi bặm mà thôi, solo, độc hành một mình, tự vác ba lô lên và đi. Và Phương có rất là nhiều những cái trải nghiệm mà đến bây giờ nó vẫn sống động ở trong tim mình. Trong đó thì có một cái trải nghiệm mà Phương đã viết trong sách Chậm Chậm Mà Sống, đó là việc mình leo lên được một trong những cái đỉnh núi cao nhất ở Bắc Ấn và mình trực nhận được một cái thông điệp về mặt tâm linh. Thì đây là cái trải nghiệm mà mình đã viết trong sách rồi, cho nên mình không có còn lặp lại nữa. Và tour qua đến 5 năm sau nữa, là vào khoảng tầm năm 2023 này, thì Phương sắp có một cái chuyến đi Ấn nữa. Và lần này cũng là do một cái lựa chọn cá nhân, nhưng nó lại mang tính chất khám phá và kết nối một lần nữa với cộng đồng. Thì Cụ thể là lần này thì Phương trúng tuyển một cái chương trình lãnh đạo mang tên là Kincentric Leadership. Thì cái chương trình này nó sẽ giúp cho những cái người mà mình đang ở trong những cái vị thế về lãnh đạo cộng đồng thì sẽ quay ngược trở lại và đặt cái vấn đề là làm thế nào để mà mình có thể khám phá được sâu sắc hơn cái sợi dây liên kết với muôn dạng sự sống khác nhau, chứ không còn là theo cái lối tư duy là đặt con người vào trung tâm nữa. Thì Phương rất là trông đợi cái hành trình này, bởi vì trên hết là mình cảm thấy mình đang sẵn sàng tiếp nhận những cái vai trò lãnh đạo mà một cách tự nhiên mình hay được đặt vào. Ngày xưa thì mình không có muốn chấp nhận nhiều, bởi vì thực sự mình không rõ là mỗi bạn thính giả ở đây sẽ có cái kinh nghiệm về lãnh đạo là như thế nào. Nhưng mà trước hết là lãnh đạo chính mình, rồi mới nói đến việc lãnh đạo người khác. Đối với mình thì trước đây thì cái từ lãnh đạo nó gắn với trách nhiệm, một mình gánh team rất là nhiều. Và bản thân mình thì rất là nhiều lần mình bị kiệt sức do mình phải lãnh đạo một cái dự án nào đó hay một cái đội nhóm nào đó, và mình gồng lên rất là nhiều. Thì lúc đó là những cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy nó rất là vất vả, chứ nó không có hề hào nhoáng giống như là người ta có thể có cái cảm giác gì đó về những cái hình ảnh lãnh đạo thông thường. Nhưng đối với mình thì trước hết bây giờ lãnh đạo có nghĩa là mình đi sâu vào bản thể của chính mình và vào sự sống. Mình có đủ cái tình thương để mà dù là lãnh đạo hay không lãnh đạo thì mình luôn đạt được một cái mục tiêu là làm ra được những cái kết quả tốt nhất cho muôn người, muôn loài. Thì đấy là những cái mà Phương tạm thời chia sẻ như vậy thôi. Còn dĩ nhiên là sau khi Phương đi cái chuyến đi đặc biệt này về thì Phương sẽ còn chia sẻ cho các bạn ở trong những cái kỳ podcast trong khoảng tầm một tháng sau đó nữa. Thì bây giờ mình quay trở lại đối với podcast ngày hôm nay, thì Phương vẫn sẽ đọc cho các bạn một bài thơ nhé. Bài thơ này nó sẽ liên quan đến vào một cái năm mới. Thì thông thường là chúng ta sẽ muốn đặt ra một cái ý định mới, một kế hoạch mới, một cái mục tiêu mới, hay là một cái quyết tâm là mình phải chuyển hóa, phải thay đổi bản thân mình theo hướng tích cực hơn. Thì đấy là cái tâm lý chung mà thông thường là Phương quan sát mọi người đều có. Thì nó hoàn toàn tích cực thôi. Nhưng mà Phương xin phép đọc bài thơ trước, rồi sau đó thì mình sẽ chia sẻ sâu hơn về một cái khái niệm mà theo Phương rằng bây giờ nó quan trọng hơn là việc đặt mục tiêu cho năm mới. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bài thơ Mắt Nhắm, để tặng các học viên của khóa Yoga Nidra. Tối nay, buổi đầu của khóa thư giãn sâu, tôi sẽ cùng bạn đi vào trạng thái của giấc ngủ tương thông. Cho đôi mắt nhắm, trải thân xuống mặt đất mênh mông, phơi tâm lên bờ cỏ mà ngơi nghỉ. Chúng ta sẽ lặn dần xuống những tầng đất tâm sâu, nhẹ nhàng cắt gốc của ngọn cỏ âu sầu, khi gặp gỡ mình trong những chiều kích khác. Hãy cứ kiên nhẫn, can đảm, không cầu phải khác, chỉ dịu dàng tháo gỡ những nút thắt nội tâm. Tôi sẽ ở cùng bạn, nhẹ nhàng thả xuống một sợi dây trong bóng tối. Giọng nói tôi hãy nắm lấy, và bạn sẽ có tất cả những chỉ lối mình cần. Bạn sẽ ổn thôi, như tất cả chúng ta rồi sẽ ổn. Như đường hầm nào rồi cũng có lối ra. Nhưng trước khi trở lại với ánh sáng chan hòa, hãy tập thấy với một đôi mắt nhắm. Đỏ thắm là màu sắc của bông hồng hiện hữu trong tim. Im lìm là phông nền của tất cả âm thanh khác. Rát bạc là huy hoàng ánh trăng của không gian nội tâm. Lặng thầm, ta đặt xuống một loại hạt, hạt của nguyện lực, hạt của khát khao, hạt của thét gào, đòi sống một cuộc đời duy nhất mà bạn chưa dám sống. Các bạn thương mến, các bạn vừa nghe bài thơ Mắt Nhắm. Phương làm bài thơ này như đã nói ở đầu đề, đó là dành tặng cho các học viên của khóa Thư Giãn Sâu với Yoga Nidra. Đây là một cái bộ môn mà bản thân Phương cảm thấy rằng nó đóng vai trò quan trọng trong hành trình chữa lành của mình. Giống như nghe cái câu đầu của bài thơ, nó là về việc mình đi được vào cái trạng thái của giấc ngủ tương thông. Tương thông ở đây có nghĩa là mình nối lại cái sợi dây liên kết cho nó được dung hợp giữa ý thức và tiềm thức, để những cái mong muốn, ý định của mình trên bề mặt ý thức nó không còn bị ngáng đường bởi những khó khăn, mảng bám, tổn thương hay là những cái gì đó nó chống phá một cách ngầm ẩn ở trong tiềm thức của mình nữa. Và nhiều hình ảnh ở trong bài thơ thì khi mà mình thực hành Yoga Nidra thì mình mới có thể thấy được nó dễ hiểu hơn, quen thuộc hơn. Tuy nhiên, Phương cho rằng những cái ngôn ngữ biểu tượng mà Phương đã lựa chọn trong bài thơ này cũng như trong những cái lời dẫn của Yoga Nidra thì nó có cái khả năng thâm nhập vào chiều sâu của tiềm thức và vô thức của mình, cho dù mình có học hay không. Nó sẽ giúp cho các bạn thư giãn sâu sắc, đặc biệt là những cái hình ảnh mang tính phổ quát ở trong thiên nhiên, ví dụ như là ánh trăng hay bông hoa hồng. Đó, thì đấy là sơ qua về bài thơ. Và ở đây thì có một cái ý mà Phương muốn bàn sâu hơn trong podcast lần này, đó là cái ý về cuộc đời duy nhất mà bạn chưa dám sống. Tại sao? Tại sao mình lại nói rằng là có một cái cuộc đời nào đó mà bạn chưa dám sống? Nó đang thét gào, nó đòi sống, nó đòi sống dậy lên ở trong bạn. Vậy thì trước cái thềm năm mới này, liệu rằng mình có thể lắng nghe được những thét gào đó và cho phép nó được triển nở như một cái loại hạt mạnh mẽ, cuối cùng cũng sẽ phải đội đất vươn lên hay không? Đất ở đây là đất tâm của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá. Thật ra trong cái quá trình dạy học và huấn luyện của mình thì thi thoảng mình nhận được những cái tin nhắn kêu gào, đòi cứu từ một số bạn học viên, và các bạn có những cái lời lẽ rất là tha thiết. Và thậm chí nhiều khi mình cảm thấy là mình mà không trả lời các bạn, mình cảm thấy áy náy vô cùng. Nhưng mà có những cái vấn đề nó phức tạp đến mức mà bản thân Phương mới đầu đọc xong mình cũng phải chiêm nghiệm mất 1-2 ngày thì mình mới dám quay trở lại trả lời cho các bạn được. Và đâu đó cái theme chung, cái chủ đề chung mà Phương cảm thấy nó rất là phổ quát trong những cái thét gào, những cái lời cầu cứu đó là về việc mình hình như đang rất là không hài lòng đối với cái cuộc đời của mình. Giống như một sáng thức dậy mình nhận ra rằng là đây không phải là cái cuộc đời mà tôi đã chọn cho bản thân mình. Nó là cuộc đời của một ai đó, hình như là bố mẹ tôi, thầy cô tôi, xã hội này đã áp đặt cho tôi, kiểu như vậy đó. Thì và Phương cũng tin rằng mỗi người đều có những cái mong muốn và khát khao nhất định thẳm sâu ở trong trái tim mình mà mình lắng nghe đủ sâu, đủ kiên nhẫn, không có vùi lấp nó đi, thì nó đều có ở đó, nó luôn tồn tại ở đó. Thì có rất là nhiều thứ nó chưa được thừa nhận và nó bị vùi nén quá lâu ở trong cái lòng đất tâm của mình. Ban đầu có thể là do thổi nhỏ, ngay từ đầu mình không được khuyến khích theo đuổi một cái điều gì đó mà mình từng thích, nhất là các môn về nghệ thuật, hay là nhìn chung là các môn mà được coi là không có cái tương lai ở trong cái nền kinh tế thị trường, trong cái xã hội này, vân vân. Nhưng rồi khi mà mình trở thành người lớn thì bẵng đi cái mình quên mất là mình có quyền lựa chọn lại mà, mình có quyền bắt đầu lại mà. Thì có rất là nhiều những cái ngại ngần về việc là bây giờ già rồi, muộn rồi. Ví dụ như mới đây nhất thì có một bạn học viên mới viết tâm sự cho mình và nói rằng là bây giờ bạn ấy 35 tuổi rồi, không biết là có quá muộn hay không để sống một cái cuộc đời có ý nghĩa. Có nhiều cái chi tiết riêng tư thì Phương sẽ không tiết lộ ở đây để mà đảm bảo cái bảo mật thông tin cho cái người học viên đó. Khi mà đọc thì Phương biết rằng là đây là một người đang rất là khổ tâm, bởi vì vì hoàn cảnh gia đình của mình. Và nếu như mà bạn ấy theo đuổi một cái hướng đi mới mà nó có ý nghĩa hơn, nó đúng với khao khát của các bạn ấy hơn, thì bạn cảm thấy như là bạn đang ích kỷ. Thì trước hết thì Phương mới nói với bạn rằng là thật ra việc sống có ý nghĩa nó không có đòi hỏi mình phải có những cái cú chuyển dịch quá đột ngột hay là một cái lựa chọn nào đấy nó quá hành tráng. Ví dụ như bây giờ mình phải lao ra ngoài và làm những cái dự án lớn lao nào đó. Đôi khi chỉ là chuyển hóa cái cách mà bạn hiện diện, bạn cười với mọi người trong cái cuộc sống của bạn thôi, thì nó đã là cái đóng góp có ý nghĩa rồi. Và từ cái nhỏ mình có thể đi lên, thì theo Phương là như vậy. Tuy nhiên á, Phương cũng hiểu rằng có những cái đau đớn ở trong tim mình, thì mình có thể mong muốn làm một cái điều gì đó để cho nó bỏ đối với cái kiếp sống này của mình. Đó là một cái tâm tư rất là chung. Và vì vậy, ở trong cái hệ thống của Phật giáo mà Phương hay giảng dạy ở trong những cái lớp học của mình, thì nó có gọi là bốn cái loại thức ăn, bốn cái loại dưỡng chất để nuôi dưỡng một con người. Và nó chỉ có cái loại thức ăn thứ nhất là liên quan đến thức ăn vật chất thôi, để nuôi cơ thể của mình. Còn lại thì nó có ba cái loại thức ăn khác. Trong đó có một cái loại thức ăn thứ ba tên là tư niệm thực. Có nghĩa rằng là nó chỉ đến một cái ý chí, một cái nguyện vọng mà mình muốn được cống hiến, muốn được phụng sự, muốn tạo ra một cái thay đổi tích cực cho thế giới này. Thì nó được coi là một cái loại thức ăn, một loại dưỡng chất để nuôi dưỡng cho mình và thúc đẩy mình đi tới. Thì đối với bản thân Phương, đây là một loại thức ăn vô cùng quan trọng. Và nếu như mình tưới tẩm nó hàng ngày thì nó nuôi dưỡng trái tim và tâm hồn của mình. Nó lớn đến mức mà khi mà mình đã thấy nó nuôi dưỡng mình đủ rồi thì những cái loại thức ăn khác, đặc biệt là thức ăn vật chất, nó có thể giảm xuống đến mức rất là tối giản mà mình vẫn khỏe mạnh và cân bằng. Thì bây giờ Phương sẽ tâm sự và kể thêm một số cái câu chuyện để mà các bạn hiểu rõ hơn về bản chất của cái loại thức ăn này. Đầu tiên thì là một cái câu chuyện mà mới gần đây thôi thì Phương được biết, và nó rất là truyền cảm hứng cho mình, cũng liên quan đến bối cảnh của những chị em nội trợ. Thì đó là câu chuyện của bà Barbara Max Hubbard. Thì bà này là một futurist, tiếng Anh là futurist, thì tạm dịch ở đây là một cái nhà mà có cái khả năng dự đoán tương lai hay có một cái tầm nhìn rộng về tương lai. Một tác giả và diễn giả rất là tài ba của nước Mỹ. Bà đã mất vào năm 2019, mới đây thôi. Tuy nhiên là trong cái thời kỳ mà bà sống thì bà được coi là một người phụ nữ có tầm ảnh hưởng rất là lớn của niên đại của bà. Và đến mức mà có một cái thời kỳ mà bà được đề cử làm phó tổng thống của nước Mỹ nữa cơ. Thì bà Barbara, bà mới kể lại cái câu chuyện về cái điểm xuất phát khiêm tốn của mình. Thì trước đây, trước khi mà được biết đến với một cái vai trò như mà người ta công nhận ở bà, thì bà cũng là một người làm nội trợ. Và sống bằng cách đây rất là nhiều cái thập niên rồi. Thì vào cái thời kỳ đó thì ngay cả ở nước Mỹ thì cái người phụ nữ vẫn làm nội trợ là chính. Và bà nói rằng là bà là một bà nội trợ mà có đến 5 người con. Bà yêu chồng, yêu con của mình. Và bà nghĩ rằng là cuộc sống nó hoàn toàn ổn thôi. Nhưng rồi bà bị trầm cảm rất là nặng. Và sau này thì khi mà ngoái nhìn lại thì bà mới rút ra một cái kết luận rằng trầm cảm là một cái dấu hiệu cho thấy có điều gì đó nó lớn hơn thế muốn được bản thân chúng ta thu hút về mình, muốn được chúng ta được tạo ra, muốn được chúng ta biểu hiện. Mà rồi chúng ta quay lại với cái ý này sau. Nhưng mà bà kể lại về cái câu chuyện mà bà vượt qua trầm cảm như thế nào. Lúc đó thì bà muốn vượt qua trầm cảm quá, cho nên bà mới đọc sách tâm lý. Và bà đọc sách của Maslow. Thì bạn nào mà học kinh tế học á, cũng biết cái tháp nhu cầu Maslow đúng không? Đó, thì đấy là một cái nhà tâm lý học rất là nổi tiếng vào thời đại đó. Thì bà này, bà hâm mộ quá cho nên bà mới viết thư cho ông Maslow này. Và bà cũng biết được rằng là cái vị thế của bà rất là nhỏ bé trong khi ông này cực kỳ nổi tiếng và bận rộn. Thế nhưng rồi á, bà có một cái đề nghị rất là táo bạo, là đề nghị là muốn được ăn trưa cùng với ổng. Và không ngờ là ổng đồng ý. Thì khi mà gặp ổng thì bà mới bày tỏ những cái nỗi niềm của bà. Và kết thúc cái buổi ăn trưa đó thì có một cái chuyện nó rất là kinh ngạc xảy ra. Đó là ông Maslow, ông mới đưa cho bà đến 300 cái địa chỉ của những người lỗi lạc nhất. Và ông nói rằng là đây là 300 người lỗi lạc nhất ở trong cái thời đại này mà tôi đã thu thập được. Và tôi tặng cái này cho bà. Nếu mà bà muốn thay đổi cái cuộc đời mình, bà có thể liên hệ với họ và hỏi họ xem là tương lai sắp tới là như thế nào. Thì lúc này bà Barbara một lần nữa là nhấn mạnh là một cái bà nội trợ thôi ha, chứ không phải là một cái người nổi tiếng như sau này. Thì bà rất là ngạc nhiên, nhưng bởi vì bà đang ở trong một cái vị thế mà giống như là chạm đáy rồi, bà giống như không có một cái gì để mất nữa. Bà về và bà làm đúng như thế. Bà viết thư rất là nhiều cho những cái nhân vật lỗi lạc mà ông Maslow này ông cho liên hệ. Và bà cũng không dám hy vọng quá nhiều, bởi vì một lần nữa thì bà đang viết cho những cái người rất là nổi tiếng mà. Cái cách mà Barbara viết cho những người này thì bà đều đặt ra một cái câu hỏi là cái điều tốt đẹp nào mà con người cần có ở trong tương lai. Theo ý kiến của quý vị thì sao? Thì bà viết thư cho rất là nhiều người, và trong đó thì có khoảng là tầm 20 lá thư đưa về đến cho bà, gửi ngược lại cho bà. Hồi đấy còn là dùng thư tín theo tính chất truyền thống. Như vậy là nó đã là một cái kết quả rất là đáng ngạc nhiên rồi, phải không các bạn? Các bạn cứ hình dung là bây giờ mình có 20 người mà thuộc dạng lỗi lạc nhất ở trong cái thời đại của mình mà viết thư trả lời cho mình. Vậy thì mình có phải là mình đọc khoảng tầm 20 lá thư đó là mình thay đổi tư duy luôn không các bạn? Và mình còn tổng hợp được những cái dự đoán về tương lai, nó rất là đáng kinh ngạc nữa. Thì cho nên sau này nó là cái nền tảng, một cái dấu mốc cực kỳ quan trọng cho cái việc là sau này bà trở thành một futurist, tức là một người có tầm nhìn xa trông rộng đối với tương lai của nhân loại. Thì Phương kể cái câu chuyện này là để minh họa cho các bạn thấy rằng thì cho dù người ta, cái người phụ nữ ở trong cái giai đoạn đó với cái xuất phát điểm cũng giống như chúng ta, hoặc thậm chí là còn gặp khó khăn nhiều hơn, chạm đáy còn nặng nề nữa, nhưng mà bởi vì chính do cái cú chạm đáy đó mà người ta bắt buộc giống như không còn đường nào khác phải bật dậy và đi lên. Thì sau này cái lời khuyên của bà Barbara dành cho những người phụ nữ nói chung, thì bà nói rằng bây giờ các bạn phải lắng nghe được cái mạch đập, một cái loại mạch đập đòi sáng tạo ở bên trong mình, một cái lực thúc đẩy. Mình phải tạo ra một cái điều gì đó hay biểu hiện một cái điều gì đó ra ngoài, thì đó chính là cái việc mà mình cần làm. Và có hai cái tiêu chí cho những cái sự chuyển dịch của những người phụ nữ mà bà gọi là evolutionary woman, tức là những người phụ nữ tiến hóa. Thì bà nói hai tiêu chí đó là: cái thứ nhất là làm việc mình yêu, tức là thấy vui ngay trong cái việc mình làm, thấy hạnh phúc ngay cái lúc mà thực hiện cái việc đó, chứ không phải là đợi đến khi mà phải có kết quả, có sự công nhận, có tiền, có được người khác yêu mến. Cái thứ hai đó là cái việc đó phải có ích cho ít nhất một người hoặc một cái loài khác. Thì nếu mà đạt được hai cái tiêu chí đó thì chắc chắn nó sẽ cho các bạn một lực đẩy, một cái xung lực sáng tạo, biểu hiện rất là tuyệt vời, và nó sẽ là những cái dưỡng chất để mà đưa các bạn đi thuận dòng ở trong cuộc sống này. Và bà còn khẳng định rằng phụ nữ sẽ là cái lực lượng tuyệt vời nhất, lớn nhất để tạo ra những cái thay đổi tích cực cho tương lai của thế giới trong những cái năm sau này. Thì đấy là những cái lời khẳng định của bà Barbara ngay trước khi, trong cái giai đoạn mà bà mất là vào năm 2019, tức là mới gần đây thôi. Thì không biết là các bạn có đồng ý đối với ý kiến của bà hay không, nhưng mà đối với bản thân em Phương á, khi mà mình nghe mình rất là xúc động, cảm thấy được chạm đến. Mình hoàn toàn tin tưởng vào những cái khẳng định này, bởi vì chính bản thân mình, đây cũng là một cái dạng compass chỉ đường cho mình, để mà mỗi lần á, mà mình đứng trong một cái ngã rẽ hay một cái cuộc chuyển giao nào đó, thì mình cũng thường là lắng nghe những cái mạch đập ở bên trong mình, những cái thôi thúc ở bên trong mình, là nó muốn, nó khao khát, nó thét gào phải có một cái điều gì đó nó được tạo ra và nó được biểu hiện thông qua mình. À, thì đấy chính xác là cái mà điều mà Phương luôn lắng nghe sâu thẳm bên trong mình. Thì nó giống như một cái loại hạt giống mà Phương có đọc ở trong cái bài thơ vừa rồi, là hạt giống của nguyện lực, nó được đặt xuống trong lòng đất tâm thức. Thì lúc đấy dần dần mình nuôi dưỡng nó hàng ngày thông qua cái việc huân tập những cái kiến thức, trau dồi những cái kỹ năng, thì dần dần liên quan đến cái việc đó mình tiếp thu thêm những cái hình ảnh, những cái tư liệu, hay là gần gũi những cái người thầy mà liên quan đến những cái điều mà mình mong mỏi muốn được tạo ra đó. Thì dần dần nó giống như là mình tưới tẩm lên cái hạt giống đó, mình nuôi nó hàng ngày đều đặn, thì chắc chắn nó sẽ biểu hiện thành hoa. Phương muốn kể một cái ví dụ khác từ trong chính bản thân mình. Thì cái câu chuyện của Phương á, là Phương muốn lấy một cái ví dụ bình dân hơn đi. Đó là giả sử như cái chuyện nấu ăn đi chẳng hạn. Ngày xưa mình từng không có thích nấu ăn. Nấu ăn là một cái việc rất là áp lực đối với mình, và thậm chí là mình có dán nhãn tiêu cực với nó. Bởi vì do là khi mà mình lớn lên á, thì trong cái quá trình lớn thì mẹ mình hay lặp đi lặp lại những cái thông điệp như là nấu như thế này thì sau này mẹ chồng có mà cầm chổi quét ra khỏi nhà, hoặc là tóm lại là có những cái sự liên kết giữa việc nấu ăn với cái việc sau này sẽ phải chiều lòng chồng, mẹ chồng, họ nhà chồng. Thì thật ra bây giờ Phương không có hề trách mẹ mà còn rất là thương mẹ nữa, bởi vì Phương biết đây là một cái loại hạt giống trao truyền qua nhiều thế hệ rồi, và nó được lặp đi lặp lại qua nhiều cái thời kỳ mà phụ nữ chúng ta chỉ có đóng cái vai trò chính yếu là làm phụ trợ cho chồng của mình, chưa có đi được đến cái thời đại mà chúng ta có quyền có sự nghiệp riêng, theo đuổi những cái mong mỏi riêng của mình. Tuy nhiên á, bởi vì Phương lớn lên trong một cái xã hội hiện đại và mình tiếp thu những cái luồng thông tin khác nữa, đặc biệt là đối với Phương thì Phương hay tự nhận là mình cũng hay đi trước lắm. Cho nên là ngay từ những cái năm tháng mà khoảng tầm mới tiểu học thôi các bạn, những năm cuối tiểu học đầu của thời kỳ cấp 2 á, là Phương bắt đầu đọc những cái tư liệu đầu tiên về những cái xu hướng phát triển ở trên thế giới rồi. Và Phương còn nhớ là đến năm lớp 6 á, là mình đã viết bài báo đầu tiên và đạt giải là về những cái ý tưởng về việc bảo vệ môi trường. Đó. Thì với cái cá tính của mình trong cái năm tháng vị thành niên đó, thì những cái lời của mẹ mình nói ra nghe rất là dội, và mình gắn kết tất cả những cái môn gì đó mà của phụ nữ công dung ngôn hạnh, nữ công gia chánh, thì mình đều gắn với cái việc làm nô lệ và không có được làm mình. Thì sau này Phương phải làm hòa, làm mới cái mối quan hệ của mình đối với tất cả những cái môn có tính nữ mà mình đã từng chối bỏ, bởi vì mình biết rằng là không nhất thiết nó phải như vậy. Bản thân những cái môn đó nó hoàn toàn dễ thương, nó có thể đem lại cái niềm vui cho mình nữa. Mình mới cuối cùng mình chuyển dịch được, và mình bây giờ thì mình nấu là vì niềm vui của chính mình, vì cái tâm muốn chăm sóc hỗ trợ cho người khác, muốn chăm sóc sức khỏe cho mình, cho mẹ mình và cho cộng đồng. Cho nên là mình rất là yêu mến cái việc nấu ăn. Thì để trung hòa giữa cái việc mà mình vừa có thể rèn luyện cái khả năng nấu ăn, tận hưởng niềm vui của nấu ăn, với cái việc là mình đâu đó mình cần chăm sóc cho người khác, thì trong những cái trường hợp mà mình mệt mỏi, công việc dày đặc đi chẳng hạn, thì mình sẽ tìm một cái giải pháp trung gian. Đó là thay vì mình cố gắng nấu những bữa thật hoành tráng thì mình chỉ nấu bữa đơn giản thôi, mình sẽ nhờ hỗ trợ của người khác nhiều hơn, hay là mình mời chính những cái người khách, những người anh em bạn bè mà mình mời tới nhà sẽ đi ăn ngoài hoặc là cùng nấu với mình để san sẻ trách nhiệm. Thì lúc đấy mình nhận thấy là cái niềm vui nó còn nhân lên lớn hơn nữa các bạn ạ. Đó, thì đây là một cái ví dụ khác về cái việc là nó vừa là làm việc mình yêu, làm những cái việc hàng ngày thôi, không nhất thiết phải làm những cái việc hoành tráng, nhưng nó có ích cho người khác. Và cái sự có ích ở đây á, ngoài cái việc là mình nấu ăn lành mạnh, cân bằng được cho sức khỏe, thì đồng thời á, mình thấy rằng cái việc có ích ở đây nữa là chính những cái người mà mình mời tới ăn hay là được mình chăm sóc về mặt sức khỏe á, họ sẽ cảm nhận được cái niềm vui, cái năng lượng thoải mái của mình trong cái bữa ăn đó, thay vì là mình cố gắng là mình phải nai lưng ra, rồi đóng vai người tốt, đóng vai người hy sinh, đóng vai người nội trợ tần tảo nào đó, để rồi cuối cùng là hùng hục và cảm thấy tủi thân ở trong bếp, bởi vì giống như là mình là con ở, hay là mình là người phục vụ duy nhất, còn những người khác chỉ có được hưởng. Thì những cái suy nghĩ hay là những cái suy tư như vậy nó có thể đến, đúng không nào? Nếu như mình cố ép bản thân mình là không có được nghỉ ngơi nhiều mà vẫn phải cố gắng hài lòng người khác, thì chắc chắn là mình cũng sẽ nảy sinh ra những cái suy nghĩ nó hơi tiêu cực như vậy. Cho nên ngay từ đầu là mình cắt gốc luôn, là mình tránh. Mình tránh lúc mà mình cảm thấy không khỏe thì mình không có nấu ăn. Thì đấy là một số cái ví dụ. Thì hy vọng rằng nếu như các bạn thính giả tìm thấy mình ở đâu đó ở trong đó, thì cho Phương ôm một cái, để coi như là một cái sự cảm thông giữa chị em chúng ta, anh em chúng ta với nhau nhé. Các bạn ơi, podcast đã dài rồi. Phương hy vọng rằng các bạn mà nghe vào buổi đêm không có bị buồn ngủ. Nhưng mà nếu có ngủ thì cũng không sao. Từ cái số podcast này thì chúng ta đang dần thay đi những cái mối quan hệ cũ kỹ, loại bỏ đi những cái niềm tin, những cái tư duy không còn phù hợp đối với bản thân mình, đúng không nào? Buông bỏ những cái mong đợi, buông bỏ đi những cái câu chuyện cũ, những cái tổn thương cũ. Và năm mới đến, chúng ta sẽ dần mở ra một cái chương mới, hanh thông hơn, đủ đầy hơn. Phương mong rằng nếu như các bạn thích thông điệp của podcast lần này, thì các bạn có thể dành thêm 1-2 phút gì đó để chia sẻ cho những ai mà đang cần nghe cái thông điệp này. Hoặc nếu chưa thì các bạn hãy nhấn nút follow podcast hay nhấn nút chuông để mà nhận được thông báo khi mà podcast ra mắt. Thì lúc đấy Phương sẽ có cơ hội đồng hành thêm cùng với các bạn trong những cái thời kỳ tới. Và một lần nữa thì Phương mời các bạn khám phá thêm những cái lời mời mở rộng hơn ở trong mô tả của podcast về những khóa học, những kỳ nghỉ dưỡng mà có thể là các bạn cần, các bạn muốn trong cái sự yêu thương và dịu dàng với chính mình, thì đầu tư cho mình được học hỏi hoặc được nghỉ ngơi tùy theo nhu cầu mà mình nhận diện nhé. Phương hy vọng được gặp lại các bạn trong kỳ podcast lần sau. Bây giờ thì chúc các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên. Xin chào và hẹn gặp lại.